Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay thầy xin triển khai cho đại chúng một thời gian với cái tựa là muốn an thì nhẫn, thông qua một bài kệ như sau. Đại chúng hãy đọc theo: muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là một bài kệ ghép lại gồm 8 chữ cộng với 14 chữ nữa là 22 chữ. Có ai thuộc 22 chữ đó chưa? Thuộc chưa? Chưa thuộc đọc lại tiếp. Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn an thì nhận.
Muốn an thì nhận.
Đã nhận thì an.
Đã nhận thì an.
Nhận một chút sống yên gió lành.
Nhận một chút sống yên gió lành.
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Muốn an thì nhận.
Muốn an thì nhận.
Đã nhận thì an.
Đã nhận thì an.
Nhận một chút sống yên gió lành.
Nhận một chút sống yên gió lành.
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Dễ hiểu không?
Dễ.
Bây giờ bắt đầu đi vào vấn đề nè. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này chúng ta có hai trạng thái sống. Một trạng thái sống là cực khổ tâm hồn, và một trạng thái sống là cực lạc tâm hồn. Đây là hai cái con đường đối nghịch trong sự sống của chúng ta mà chúng ta thường phải vấp phải. Con đường dẫn đến cực khổ của chúng ta, hay là nếp sống cực khổ của chúng ta, đau khổ của chúng ta xuất phát từ tâm mê muội của chúng ta. Người nào sống bằng trạng thái tâm mê muội, có nghĩa là mọi hành động của quý vị không có ngọn đèn pha soi sáng, thì đó là con đường gì? Con đường cực khổ. Con đường cực khổ, con đường đau khổ của con người là bằng sự sống không có ngọn đèn pha soi sáng của mỗi con người. Còn kia là con đường cực lạc. Khi con người sống bằng trạng thái an lạc thì mọi sự sống của người đó đều có ngọn đèn pha tâm linh soi sáng, và họ không có bị sa hầm sụp hố, họ không có rơi vào đau khổ, nên đó là nếp sống an lạc của mỗi con người. Hôm nay chúng ta trở về đây học Phật, chúng ta vạch chúng ta một con đường sống, mà con đường đó là con đường cực lạc mà không có cực khổ. Một đường đi đến Niết Bàn, một đường đi đến thế gian tội tình. Kìa chư Phật tử hiểu rằng, nghiệp duyên thì bớt né tránh đi, còn tu hành phải chi? Tức là những cái gì rắc rối, phiền não, đau khổ, trách hờn, hãy né tránh bớt đi. Và con đường bao dung, tỉnh thức, an vui, chúng ta phải chuyên tâm mà thực hiện. Vì vậy cái nỗi đau khổ của con người mà nhìn thấy rõ ràng nhất, đó là giận hờn của con người. Thưa đại chúng, ở trong pháp hội đông này có ai không giận không? Ai không giận đưa tay lên coi. Người nào không giận thì người đó cực lạc, người nào có giận thì có chút cực khổ. Đối trị lòng sân hận, Phật dạy pháp nhẫn nhục, một pháp môn vi diệu tận diệt sự hận thù. Có nghĩa rằng cái bệnh nặng của tâm hồn chúng ta là bệnh giận hờn. Vô cớ cũng giận, đúng lý cũng giận, sai lý cũng giận. Người có nghiệp giận thì đau khổ nhất. Khi cái giận nó đến với mình, nó làm cho mình ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, trằn trọc đau khổ chưa đủ. Áp lực của giận hờn nó giằng co trong lòng mình, nó xâu xé trong lòng mình, nó tạo thành cục than trong tro trong lòng mình, để rồi nó hành hạ mình đau khổ dữ lắm. Nhưng cái giận đó nó tạo thành những nỗi khổ niềm đau trong tâm hồn con người. Đây là một chứng bệnh của tâm hồn và một nỗi đau khổ của tâm hồn. Và Phật đã dạy muốn chuyển hóa cái giận hờn đó thì chỉ có một cái pháp môn hay nhất, đó là nhẫn nhục. Thành ra pháp môn nhẫn nhục để giúp cho chúng ta trị bệnh giận hờn, pháp môn nhẫn nhục giúp cho chúng ta trị bệnh hận thù. Ai hận thù nhiều, càng hận thù nghiệp chướng càng nặng, càng hận thù đau khổ càng nhiều, càng trách người đau khổ càng nhiều, càng buồn người đau khổ càng nhiều, càng giận người đau khổ càng nhiều. Thì xin quý vị hãy gá cho mình một chữ nhẫn để bớt đau khổ, để bớt đi nghiệp chướng. Vì vậy Phật dạy chúng ta cái pháp môn nhẫn để cho chúng ta giải quyết cái giận hờn và thù hận, nung nấu trong lòng một tâm thù hận là chúng ta đã làm đau khổ cho chúng ta rồi. Giận hờn là một chất độc, mà khi con buồn người, con giận người thì con bệnh chất độc đó làm sao nó thâm nhập vào tâm can của mình, hành mình đau khổ lắm. Thành ra bây giờ chúng ta phải giải độc bằng chữ nhẫn. Thành ra nhẫn nhục hay an nhẫn là chịu đựng chịu khó. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn chướng ngại, không than quan phiền não. Người giận chửi mắng ta, đánh đập làm khổ ta, thì ta bắt đầu là gì? Không có chống trả lại. Đó là công hạnh nhẫn nhục của chúng ta. Như vậy, chúng ta nên tập hạnh nhẫn nhục là điều tốt đẹp nhất, điều an lành nhất. Trong cái nhẫn nhục này có nhẫn nhục là chịu đựng, là chịu khó. Nhưng mà trong cái nhẫn nhục này có hai loại hình nhẫn nhục. Nhẫn nhục trong đè nén và nhẫn nhục không có đè nén. Nhẫn nhục đè nén là gì? Là dằn xuống, là đè xuống, giống như cái lò xo, đè xuống càng mạnh, rồi chừng nó bung ra thì sao? Rất là mạnh. Giống như che banh, quăng vô tường càng mạnh, thì dội ra càng mạnh. Người thế gian phần đông nhẫn nhục bằng đè nén. Tại sao nhẫn nhục bằng đè nén? Tại vì cái ngã của mình chưa tuyệt dứt. Nhẫn mà còn thấy mình nhẫn, nhẫn mà còn thấy mình nhẫn thì nhẫn trong đè nén. Để rồi nhẫn một lần thì được đó. Nhẫn lần thứ hai cũng được đó. Nhẫn lần thứ ba cũng được đó. Qua lần thứ tư biết tay tôi. Gọi là nhịn hết nổi rồi. Mà nhịn hết đổ nổi gì ra?
Bồ đề gai.
Đó là nhẫn trong đè. Còn nhẫn không có đè nén là nhẫn của bậc trí, là nhẫn mà không thấy mình nhẫn. Nhẫn bằng cái tâm thanh tịnh, nhẫn bằng cái tâm tỉnh thức giác ngộ, nhẫn bằng nhìn rõ thực tế cuộc đời. Để rồi mình là ai, ai là mình đấy? Sự thật, cái gì là của mình đấy, cái gì là mình đấy? Để rồi người có tuệ nhập đạo, họ nhận rõ được cái thân này cũng không thật của họ, cái suy nghĩ kia cũng không thật của họ, cái tự ngã kia cũng không thật của họ. Để rồi họ tỉnh thức trước chân lý cuộc đời, để họ không thấy có họ. Từ đó bao nhiêu cái nhẫn của họ, nhẫn bằng lòng vô ngã vị tha với cuộc đời này. Cái nhẫn như vậy thì nhẫn không có đè nén, nên nhẫn như vậy thì không có phiền lụy đau khổ, và không có đánh cái hậu quả mà rắc rối cho cuộc đời mình. Thành ra phần đông mà bằng tâm phàm của chúng ta là nhẫn trong đè nén. Nhớ không? Nhẫn trong đè nén. Để rồi từ cái đè nén đó mà dẫn đến cái đau khổ của chúng ta. Thí dụ như là một cặp gia đình khi trở về chung sống với nhau, lúc đầu thương yêu nhau lắm. Người nam có chút xíu lỗ nhỏ, người nữ cũng chúng có chút xíu lỗ nhỏ, mà không cởi mở được cái lầm lỗi của nhau, để rồi cố chấp lần lần những lỗi lầm của nhau. Do cố chấp lần lần những lỗi lầm của nhau, rồi bắt đầu là gì? Bắt đầu đè nén trong lòng, ghim gút trong lòng, gìn giữ trong lòng, ngại chút. Một năm, hai năm, ba năm sau, nổ. Sanh ra rắc rối trong gia đình tiếp tục. Tình trạng này có không?
Có.
Nguy hiểm lắm. Đó là nhẫn trong đè này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái nhẫn thông qua ba mặt. Đó là thân nhẫn, khổ nhẫn và ý nhẫn. Thân nhẫn là sức chịu đựng của thân. Khổ nhẫn là sức chịu đựng của miệng. Ý nhẫn là sức chịu đựng của tâm. Sức chịu đựng của thân. Thí dụ như bao nhiêu việc làm vất vả, con đều cần cù chịu khó mà làm lụng thành đạt tất cả. Cảnh nắng mưa gió lạnh hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, thì đó là thân nhẫn. Thân nhẫn là cái sức chịu đựng tốt của thân, sự dẻo dai của thân, sự bền bỉ của thân, thì đó là thân nhẫn. Còn nhẫn cái miệng là sao? Nhẫn cái miệng là khi chúng ta bị người mắng, khi chúng ta bị người nói nặng, khi chúng ta gặp bao nhiêu cảnh trái nghịch lòng mà chúng ta không nói một lời nặng với ai cả. Mà chúng ta phản ứng bằng cái gì đại chúng biết không? Mô Phật. Có nghĩa là có những lúc miệng mình cần Phật đáng nói, nhưng mà nói những lời ôn hòa, nói những lời hướng về sự giác ngộ, để chúng ta rèn luyện nhẫn cái miệng. Phần đông cái miệng chúng ta khó nhẫn lắm phải không? Gặp những chuyện không vui, gặp những chuyện bực tức, cái gì nổ ra trước? Trời ơi, có cái miệng biết kêu mà nổ ra toàn là đạn đại liên không? Rồi nó từ đây về sau hãy tu cái miệng, hãy nhẫn cái miệng. Khẩu nghiệp có mấy điều? Nói dối, hung ác, đâm thọc, thiêu dệt. Giảm bớt những cái lời đó lại là nhẫn cái miệng. Gọi là những chuyện gì không đáng nói cũng nên nhẫn cái miệng. Thế nên nếu nhẫn cái miệng thì đại chúng học dùng thầy bốn chữ thôi. Bốn chữ gì biết không? Cũng được đó. Thầy thêm bốn chữ mới nữa. Đọc theo. Ít nói.
Ít nói.
Nói ít.
Nói ít.
Ít nói.
Ít nói.
Nói ít.
Nói ít.
Ít nói.
Ít nói.
Nói ít.
Nói ít.
Chuyện không đáng nói, ít nói lại, nhẫn cái miệng đó. Có nghĩa rằng cái miệng mình cũng phải tu, bắt nó tu luôn chứ. Tu bằng cái gì? Chuyện không đáng nói, ít nói lại. Mỗi khi tâm buồn phiền, ít nói lại. Mỗi khi tâm phiền não, ít nói lại. Nhiều giỏi nữa, tịnh miệng luôn. Tại vì khi quý vị đang phiền não mà nói nhiều thì có lợi không? Có phước không? Hay là mang quả đây? Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Quả nhiều từ miệng, nghiệp chướng nhiều cũng từ miệng, Từ đó chúng ta tu cái miệng, chúng ta nhận cái miệng để tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Tu là tu ở chỗ đó đó, chứ tu ở chỗ nào nữa đâu. Nhắm ngay cái miệng mà tu chứ tu cái gì. Nên ông Phật Thích Ca như Phật Di Đà ông hay lắm. Ông thấy tối ngày chúng ta nói toàn là những chuyện trên trời dưới đất không, nên ông bắt ta niệm Phật hoài hoài, nên là nhẫn cái miệng đó. Bình thường lời ăn tiếng nói của mình là trên trời dưới đất không à. Thị phi thế gian nhiều quá đi, nên cái khẩu nghiệp nó làm sao? Nó nặng quá đi. Do nó nặng quá đi nên Đức Phật lập ra một phương hướng: con tu cái miệng bằng niệm lục tự di đà. Ai niệm lục tự di đà nhiều thì người đó nhẫn cái. Mà nhẫn cái miệng trên bằng Phật mà xuống liêu có nhẫn không ha? Vậy chúng ta tu cái miệng và chúng ta cũng tập nhẫn cái miệng. Nhẫn cái miệng bằng ít nói. Điều gì không lợi ích nhẫn đi. Nhẫn cho nghiệp cái khổ nó nhẹ lần. Đằng này nổi cơn miệng nói dữ lắm, nó tàu chở không hết nữa, nó tối ngày không hết nữa. Nói kiểu đó tội nó làm sao? Nó tăng trưởng khổ lắm. Thành ra chúng ta phải tu nhẫn cái miệng. Còn điều lợi ích thì được nói nhiều. Cũng như các thầy thuyết pháp thì nói nhiều không? Nói nhiều mà chịu nghe không? Chịu nghe chứ. Như vậy, điều nào có lợi ích cho ta và người thì được nói nhiều. Điều nào không có lợi ích cho ta và người, hãy tu cái miệng, hãy nhẫn cái miệng, rõ không? Thứ ba là nhẫn cái ý, mà gọi đủ là cái tâm ý. Mà cái tâm ý là gì? Đối trước mọi nghịch cảnh không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn. Có nhiều người nhẫn được cái thân, nhẫn được cái miệng mà không nhẫn được cái ý. Để rồi bằng mặt mà không bằng bằng lòng. Bên ngoài thì khác, bên trong thì khác. Vì vậy chúng ta tu cái thân được rồi, tu cái miệng được rồi, còn cái gì nữa để tu? Cái ý. Ý chúng ta phải nhẫn. Nhẫn bằng cách làm gì? Nhẫn bằng cách cũng mô Phật, nhẫn bằng cách không phản ứng gì nữa hết. Ai nói được nghe, ai nói không được thì nhìn người bằng tâm bao dung và thông cảm. Để rồi từ đây về sau, con cố gắng giữ cho cái ý thanh tịnh. Đừng để cho cái tác ý phản ứng những điềm xấu. Thí dụ, thấy một điều đó, con có mắt thì thấy, có tai thì nghe, còn cái ý thì sao? Cái ý ráng niệm Phật, cái ý ráng nhìn người bằng tâm bao dung, cái ý không ngược nghĩ xấu về người, cái ý không được nghĩ bậy về người, cái ý không được nghĩ ác về người. Khi chúng ta có cái ý như vậy, nếu cái ý mà chúng ta có những ý xấu, ý ác, ý buồn mọi người, thì có nghiệp chưa? Mà nghiệp gì? Nghiệp chướng đó. Vì vậy chúng ta phải nhận luôn cái ý bằng cách gì? Bằng cách không cho nó phản ứng. Gặp bao nhiêu cảnh gì gì đi nữa, đừng có phản ứng xấu, đừng có phản ứng buồn, đừng có phản ứng nghi ngờ, đừng có phản ứng mà làm đau khổ cho ta và người. Thưa đại chúng, bằng tâm phàm, bằng quen sống với trạng thái phàm, khi quý vị thấy một điều nào xấu thì cái phản ứng của quý vị có tốt không? Đáng thương cái chỗ đó. Bây giờ tập đổi lại hết giùm thầy. Gặp bao nhiêu điều gì thị phi không có tốt, phản ứng bằng mô pháp, phản ứng bằng nghi, bằng chất liệu tình thương bao dung. Đừng có thèm phản ứng bằng tâm phàm nữa. Phản ứng bằng tâm phàm thì mình thành người gì? Người phàm, người phiền não, người nghiệp chướng. Phải tập hạnh gì? Tập hạnh thánh chứ. Hạnh của chư Phật. Thành ra bây giờ con nhận luôn cái ý. Ý của con xin phát nguyện từ đây gặp bao nhiêu nghịch cảnh cỡ nào đi nữa thì con phản ứng bằng mô Phật, bằng bao dung, bằng lý trí, bằng từ bi. Muốn làm Phật mà sống bằng tâm phàm mãi thì làm sao làm Phật được? Muốn làm Phật thì nhìn mọi người bằng tâm Phật, phản ứng tất cả mọi chuyện bằng tâm Phật thì mới được thành Phật vị lai chứ. Thành ra thói quen của chúng ta là phản ứng bằng phiền não nhiều hơn. Thưa đại chúng, trong cuộc đời cái xấu cái tốt, cái xấu nhiều không? Mà gặp muôn chuyện xấu mà ta phản ứng bằng ý xấu riết, mà mốt ta thành gì? Đáng thương không? Thành ra xin quý vị hôm nay về đây biết tu rồi, dù gặp bao nhiêu chuyện xấu, hãy phản ứng bằng tuệ giác của mình. Phải phản ứng bằng sự nhẫn nhục của mình. Phải phản ứng bằng tâm từ bi của mình. Phải phản ứng bằng công hạnh của chư Phật. Đấy rồi, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Nhẫn, trái chủ quan gia từ đây dứt, nhịn, ngàn muôn tai họa đồng thời tiêu. Thành ra hãy rèn luyện cho thân nhẫn, hãy rèn luyện cho khẩu nhẫn, hãy rèn luyện ý nhẫn, mà cái nhẫn này hòa quyện thành khối. Để rồi trong thân có khẩu, trong khẩu có ý, thân khẩu ý này có tách rời trong sự sống mình được đâu. Thành ra trong lời nói có ý, trong lời nói có thân. Trong mọi sự sống mình, thân khẩu ý nó đã hòa quyện với nhau rồi. Bây giờ tu ngay thân khẩu ý bằng nhẫn thôi. Nhẫn cái thân, nhẫn cái miệng, nhẫn cái ý, ba cái nhẫn này câu hỏi lại để tạo thành nhẫn nhục của chúng ta đó. Mà sống bằng công hạnh nhẫn nhục như vậy thì chúng ta bình an lắm. Nên lúc đó mới nói rằng nhẫn một chút thì sống yên gió lạnh. Lùi một bước thì biển rộng trời cao. Để rồi lấy đây là một sự sống hay nhất cho chúng ta. Nên có câu chuyện đó. Câu chuyện là năng nhẫn và bất nhẫn. Trong gia đình có hai anh em được sinh ra. Người anh thì ba mẹ đặt là năng nhẫn, vì người này thường có tâm nhẫn, thường có nếp sống nhẫn, nên gọi là năng nhẫn, cái gì cũng nhẫn được hết á. Nên người này an lành, vui vẻ, không có phiền não, không có giận hờn, không có trách hờn, không có một tư tưởng xấu nào đối với ai hết á. Do cái công hạnh như vậy nên cha mẹ đặt là năng nhẫn. Còn người em á thì nóng nảy, cọc cằn, bực bội, đụng chạm, phiền não, nên dễ chán và dễ khổ lắm. Do thấm thía cái nỗi đau khổ bởi tánh bất nhẫn của mình nên anh bắt đầu theo gương người anh của mình là năng nhẫn. Anh ơi, hãy dạy cho em cái tánh nhẫn đi. Theo công hạnh đó, người em mới đi vào rừng sâu, mới ngồi tĩnh tọa tu hành, ngồi yên bằng cái thân bất động để tu hành nhẫn nhục. Mà ở trong rừng mà nếu ngồi yên như vậy á, thì mấy con chim, con thú nó tưởng là gốc cây, bắt đầu nó bu đến. Mà nó thấy trên đầu có tóc, mà tóc dài nữa, nên nó lấy tóc quấn làm ổ. Rồi tóc mà quấn làm ổ chưa đủ, nó tha rác về nữa, nó tạo thành cái ổ chim ở trên đầu á. Khi mà tạo thành ổ chim trên đầu thì ông này vẫn nhẫn được. Cố gắng nhẫn nha, nhẫn nha. Thì khi mà con chim một con nó đến rồi thì ông này nhẫn được. Tiếp nữa là một con nó ở, nó độc, nó cô độc quá đi, nó buồn quá đi, nó kiếm thêm con nữa, thành hai con. Hai con nó ở trên đầu của ông á, ông cũng ráng nhẫn nữa. Nhẫn nữa rồi từ cái nhẫn ngày này qua tháng nọ, hai con không đủ, nó sanh thêm hai con nữa thành bốn con. Mà khi đã tạo nghiệp như vậy thì ở trong đó đâu có yên ổn đâu, thì con chim vợ á, nó phải đi kiếm mồi. Buổi sáng nó đi kiếm mồi, nó mê mồi, cái nó bị kẹt ở trong cái ngõ sen á, cả ngày không về. Chim chồng vừa nhớ vợ, vừa thương vợ, mà vừa ghen vợ nữa. Ba ngày sau con chim vợ nó thoát được cái vướng kẹt đó, nó bay về, hai vợ chồng ghê lộn quá trời luôn. Gây gỗ quá trời, mà ở bên tay ông nhẫn đó nữa. Cuối cùng con chim vợ nó chỉ cho ông thầy đó nè, lấy này, ông này nè, ông làm chứng cho tôi không có gì hết đó. Cái ông nhẫn đó bắt đầu thấy vậy, thấy tao đã nhẫn mi quá trời rồi, ở trên đầu ta cũng nhẫn, lấy tóc ta quấn làm ổ ta cũng nhẫn, tha rác ở trên đầu ta cũng nhẫn, hai vợ chồng mi ở trên đầu ta cũng nhẫn, bây giờ lại chửi lộn ghê lộn trên đầu ta nữa, ta chịu hết nổi rồi. Ông lấy hai cái tay ông quơ quăng xuống đất luôn. Khi mà ông quăng xuống đất rồi thì hai con chim đó hiện thành Quan Âm Bồ Tát, mới nói rằng do ông tu hạnh nhẫn nhục, phát tâm tu hạnh nhẫn nhục, nên ta thử ông có nhẫn nhục tới đâu. Như vậy nhẫn nhục của ông là nhẫn nhục trong đè nén. Bồ Tát Quan Âm lấy tay chỉ vô mặt, tu lại đi. Nhớ nha, con mới mốt coi chừng bị điểm mặt, tu lại đi. Nhẫn thiệt lòng hả? Nhẫn đè nén. Mình nhẫn nào nhiều?
Đè nén nhiều.
Coi chừng đó. Coi chừng Quan Âm Bồ Tát thì hiện điểm vô mặt, tu lại đi. Chưa được. nhẫn kiểu này chưa được. Nên vị bất nhẫn đó tự cảm thấy xấu hổ và thành tâm sám hối nghiệp của mình. Nhưng anh không buông cái công hạnh nhẫn nữa, mà anh bắt đầu thực hiện công hạnh hai, làm một anh chèo đò đưa khách sang sông, không lấy tiền để rèn luyện công hạnh nhẫn nhục. Lần này anh kiếm một chiếc đò, anh chèo đò đưa khách sang sông. Bao nhiêu khách sang sông, anh ân cần đưa từng người sang sông và không lấy tiền. Có nghĩa là không lấy tiền, còn cái thái độ thì ân cần khi đưa khách sang sông. Bữa nọ có một cô gái bồng một đứa con, trời thì mưa dữ dội, nước thì chả xiết, tầm tã giữa cơn mưa mà cô gái đó bước xuống ghe của ông và nhờ ông đưa qua bờ. Ông này cũng chấp nhận vì đây là nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận là hạnh tu nhẫn nhục. Ông này chấp nhận nhẫn, bắt đầu đưa cô gái và đứa con qua sông. Qua giữa sông, cô gái nói: ông ơi, tôi còn quên cái giỏ ở bên bờ sông, ông qua ông lấy giùm tôi. Ông này nghe như vậy cũng được, thôi mình tu nhẫn mà. Bắt đầu quay ghe lại, trời thì mưa dầm, nước thì chảy xiết, người thì mỏi mệt, mà cũng cố gắng nhẫn mà qua. Qua tới bờ sông rồi, đụm cái giỏ trao cho cô, rồi bắt đầu tiếp tục chèo nữa. Lần này ghe chèo tới gần tới bờ bên kia rồi, cô gái cũng đập tay trên bắp đùi mình: tôi còn quên cái đôi dép của con tôi ở bên kia nữa. Ông này bắt đầu nổi sùng lên, chỉ vô mặt: đồ đàn bà hư, có chuyện vậy mà cũng không nên nữa. Lần này Quan Âm Bồ Tát cũng hiện ra thiệt: trời, tôi thử ông hai lần, thôi tu lại đi. Chết queo, mình có bị không? Tu lại đi. Thì phải tu chứ, muốn thành Phật đâu phải chuyện dễ đâu. Muốn làm Bồ Tát để mà chịu lần tin mũi đạn của cuộc đời đâu phải dễ đâu. Thành ra là gì? Là quý vị phải làm gì? Trên lộ trình muốn thành một con người có giá trị, một con người đáng tôn kính, thì quý vị phải tu những công hạnh này hết. Kìa tiên nhân nhẫn nhục thiền tiền thánh Đức Thích Ca, thân bị cắt từng đoạn, tâm không chút giận. Đức Phật Thích Ca đã bao nhiêu năm tu hạnh nhẫn nhục, mà do bao nhiêu năm công hạnh nhẫn nhục, Ngài mới thành tựu được nếp sống giác ngộ. Còn mình không biết nhẫn tới đâu, không biết nhẫn bằng anh bắt nhẫn ngày chưa. Anh bắt nhẫn này còn chịu đựng được, được cái gì? Được cho ổ chim để đồ, còn mình có chịu không? Trời ơi, mới vừa rõ rải một cái gì là ôm văng xuống liền, đầu tôi sạch vậy mà để trên đầu tôi sao được. Còn mà đưa đò qua sông mà gặp cái người nào mà trời đất ơi, hổ là đổ cơn điên luôn. Thành ra phải cố gắng nhẫn đi. Do cái công hạnh nhẫn này mà tâm con mới an được, ngã con mới triệt tiêu được. Thưa đại chúng, trên lộ trình tu như vậy nè, do nhẫn mà cái ngã của mình nó mòn, nó mòn, nó mòn, nó mòn, nó mòn, nó mỏng riết rồi mất cái thật của mình. Mất cái cố chấp về cái tự ngã thật của mình để hiển lộ cái vô ngã vị tha của lòng mình. Tại sao con nhẫn trong đè nén? Tại vì còn có mặt của ai? Của bản ngã. Thành ra trên lộ trình tu của đại chúng là giũa mòn bản ngã, hay một danh từ đặc biệt, giết chết cái ngã mình xong mới được thành Phật. Còn có mặt của ngã là còn tâm phàm. Vắng bóng của tự ngã là Phật Thánh Bồ Tát đó. Thành ra Phật Thánh Bồ Tát sống một đời sống vô ngã. Ngã nghĩa là có tôi, cái ta, cái tự tướng riêng biệt, cái cá tánh riêng biệt, cái thói quen riêng biệt, cái nghiệp chướng riêng biệt mà có người đã làm chấp nó. Để rồi con đường mà đi của chư Phật đề ra, đó là càng tu thì càng khiêm tốn, càng tu cái ngã nó mòn mỏng lần, càng tu ngã nó mất lần, nó mất lần, tới lúc nào đó không thấy còn buồn phiền rút những đắng cay của cuộc đời nữa thì là gần với đạo đó. Con đường gần kề với đạo của chúng ta là nhẫn. Nhẫn để làm gì? Nhẫn để đập nát tự ngã của chúng ta đó. Phật thành Phật nhờ nhẫn nhục, con bình an nhờ nhẫn nhục, tự tâm con người ổn định nhờ nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sức mạnh, vì chẳng ôm lòng ác, thân tâm thường an kiện, được người trời kính yêu. Tại ra nhờ con hạnh nhẫn nhục đó mà con càng ngày đức độ con càng cao, con sẽ sống một đời sống tâm phục khẩu phục khi tiếp cận con người. Để rồi nhẫn nhục này nó tạo cho chúng ta một sức mạnh thiêng liêng cao cả. Mà tạo nên cái gì? Tạo nên cái đức cảm hóa người, cái trí hàng phục người. Để rồi người cảm thấy chúng ta sống có một đức độ cao cả, mà người nuông chúng ta để tìm tự sống an vui. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên đại địa cam thở hết, không có chút giận hờn. Đất bùn hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì dù chua dù chát dù dơ dù dai đổ lên đất không có cự tuyệt. Tất cam thở những đồ dơ bẩn của quý vị khi đổ lên đất giống như kẹo ngon vậy đó. Quý vị có ăn hiếp đất không? Đạp lên nó, dẫm lên nó, đổ đồ dơ lên nó, có buồn cái gì không? Thì phải tập công hạnh của mình nhẫn nhục như đất cái đó. Đất bùn hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì dù vua dù chát dù dơ dái bẩn thỉu đổ lên, đất không có cự tuyệt. Đất không có phản ứng, đất cam thọ những chất liệu đó như kẹo ngon vậy. Trong sự sống của cuộc đời, lần tên mũi đạn của cuộc đời lúc nào nó cũng bắn liên tục trong cuộc sống của quý vị hết á. Bình yên hay không là quý vị có mặc áo giáp nhẫn nhục được hay không? Có áo giáp nhẫn nhục rồi con mới chịu nổi rằng tên mũi đạn giữa cuộc đời. Đời không tha cho ta đâu. Tha cho ta, bình an cho ta là ta phải mặc chiếc áo giáp nhẫn nhục. Chiếc áo giáp nhẫn nhục cộng thêm tinh thần vô ngã vì ta có cuộc đời không thấy có mình thì ai nhẫn đây? Và cứ như vậy, cái công hạnh nhẫn nhục ta phải tập lần lần. Phật thành Phật nhờ nhẫn nhục. Ta muốn thành Phật ta phải làm gì? Như vậy, có mắt thì có thấy, có tai thì có nghe, có tâm thì có biết, nhưng tất cả phải vận dụng những cái chất liệu đó để thực hiện công hạnh nhẫn nhục cho chúng ta. Nhẫn nhục bằng tuệ giác chứ không phải nhẫn nhục trong nhu nhược. Nhẫn nhục trong nhu nhược là gì? Là nhẫn người trong sự gì? Trong sự yếu mềm của mình. Còn hạnh nhẫn nhục của chư Phật không phải nhu nhược. Ví dụ như tại sao hồi trên lộ trình Đức Phật đi khắc thực, có những người Bà La Môn theo chửi Phật nhiều lắm. Phật bình thường mà đi, họ chửi cứ chửi Phật bình thường mà đi. Nó chửi đã rồi, càng chửi nó càng tức, cuối cùng nó chặn Phật lại. Ông Cù Đàm, nãy giờ tôi chửi ông có nghe không? Dạ nghe. Ông có biết không? Biết. Nghe biết, mà tại sao ông không có phản ứng gì hết vậy? Phật mới im lặng mà nói rằng, kẻ hơn thì thím quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua bỏ hết. Tâm mới yên lặng. Có nghĩa là người tu chúng ta biết hết, rõ hết, nhưng chúng ta không có phản ứng bằng tác ý phiền não. Chúng ta phản ứng bằng mô Phật, chúng ta phản ứng bằng tuệ giác của chúng ta. Để rồi vận dụng tuệ giác vô ngã vị tha, tâm hồn trong sáng, niết tâm bình an nội tâm, bao nhiêu những lần tên mũi đạn của cuộc đời khi nó chi phối vào đời ta, ta có bị tổn thương đâu. Như vậy muốn bình an giữa cuộc đời này, đại chúng phải trang bị cho mình chiếc áo giáp nhẫn để đón nhận những lần tên mũi đạn của cuộc đời. Cuộc đời có tha quý vị không? Con cháu có tha quý vị không? Gia đình người thân có tha mình không? Không kể mình đi vô chùa người ta trách hận mình nữa thì sao? Vậy những tiếng trách hận đó có phải lần tên mũi đạn không? Những cái điều nghĩ xấu tốt của cuộc đời có phải lần tên mũi đạn không? Bao nhiêu lần tên mũi đạn khi nó chi phối vào đời ta, ta phải chấp tay lại, A Di Đà Phật, ta chấp tay lại, nhận nhận thì an hết. Nhận thì an. Thành ra cho thầy nhắc lại điều này, để chúng ta tìm nếp sống bình an cho chúng ta bằng tám chữ: muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì là như vậy. Để rồi nhẫn nhục với bùn đất dù sạch gió để đổ lên đại địa cam thở hết, không tỏ chút giận hơn. Có nghĩa là tập cho cái tâm mình giống như đất, để bao nhiêu lần tên mũi đạn của cuộc đời nó bắn tới, lấy cái áo giáp nhẫn nhục che chở bao phủ, lần tên mũi đạn ghim vào cái áo giáp nhẫn nhục, không tổn thương đến sự sống chúng ta. Thưa đại chúng, nếu quý vị ra đời không có sức nhẫn nhục, quý vị bị tổn thương ghê lắm. Người thân ta làm ta tổn thương, người ngoài làm ta tổn thương, xã hội làm ta tổn thương ghê lắm. Ở đây ai, có người nào không bị tổn thương không? Bây giờ muốn không bị tổn thương làm gì biết không? Đọc theo: muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an. Nhẫn một chút sống yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thành ra cái sự nhẫn của chúng ta đó, Người tu hành nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, mềm dẻo và mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Muốn nhẫn giữa cuộc đời này, phải tập cái tâm mình mát, mát mẻ như nước, mềm dẻo như nước, rộng lượng như nước, bao dung như nước. Quý vị thấy đi, quý vị có cầm dao, cầm cây, cầm gôn, chém vô nước, thì nước làm sao? Nó chịu đựng tất cả mà nó không bị tổn thương. Hãy tập làm sao cho cái tâm mình trầm tĩnh, mát dịu như nước. Để rồi vận dụng cái tâm thủy của mình mà tạo thành nếp sống bình an cho mình. Lúc nào cũng ôn hòa, lúc nào cũng điềm đạm, lúc nào cũng trầm tĩnh, lúc nào cũng mát dịu. Và bao nhiêu những lần tên mũi đạn chi phối tới, ta chấp nhận hết mà ta không có đau khổ gì hết á. Để rồi lấy nước làm đề mục nhẫn nhục cho ai? Cho chính mình. Nhưng muôn vật không gì bằng nước. Nước làm sạch cho cơ thể chúng ta. Nước tạo thành sự sinh hoạt ăn uống và sự sống của chúng ta. Còn nước pháp gọi nhừng cái dơ bẩn trong lòng của chúng ta. Lúc nào cũng lấy nước pháp tạo thành một tâm mát dịu của chúng ta. Mà khi tâm mát dịu rồi, bao nhiêu lần tên mũi đạn chi phối tới, thì chúng ta còn khổ nữa không? Hãy vận dụng cái tâm mát dịu của chúng ta để đối diện cuộc đời, để tiếp xúc cuộc đời, để tạo sự bình an cho ta, đã chung rõ không? Bậc trí tuệ nhập đạo thường vui vẻ nhận lãnh sự chửi mắng cay độc như uống nước cam lồ. Thành ra người đã tu nhẫn rồi thì chấp nhận dẫm đạp lên tất cả mọi sự sống. Người tu nhẫn rồi thì người này cảm ơn những người gì? Cảm ơn những người gây rất rõ khó khăn cho mình. Cũng như kìa là anh bất nhẫn, anh phải cảm ơn cái sự khảo đảo của mấy con chim, anh sẽ cảm ơn cái khảo đảo của một cô thôn nữ và một đứa con kia. Bây giờ con muốn tu nhẫn, đề mục tu nhẫn của con là ai? Ai là người để giải quyết tâm nhẫn của con? Có khó mới có khôn, có khôn là nhờ khó trưởng thành, nhờ cái khó có khó mới thành khôn chứ. Anh muốn tu nhẫn mà không có người anh chửi anh thì làm sao anh tu nhẫn? Chị muốn tu nhẫn mà không có gặp nghịch cảnh thì lấy cái gì tu nhẫn? Có bao nhiêu nghịch cảnh thì chúng ta lấy đó là chất liệu tu nhẫn chứ. Vì vậy cái tu nhẫn này hãy cảm ơn nghịch cảnh của chúng ta. Nhờ nghịch cảnh của chúng ta mới tạo thành một cái kinh nghiệm sống vững vàng của chúng ta. Nhờ bao nhiêu nghịch cảnh đó mà chúng ta mới làm gì? Mới là vượt qua được những cái khúc quanh của cuộc đời để thành tựu nếp sống bình an trầm tĩnh cho chúng ta. Thành ra người có tuệ giác không sợ những chướng ngại, không lùi trước những khó khăn, mà chấp nhận dẫm đạp lên mừng giận buồn vui thương ghét của cuộc đời, chấp nhận dẫm đạp lên dinh nhục buồn vui của cuộc đời, dẫm lên hết bằng tuệ giác ba la mật của chính mình, để rồi tạo thành một nếp sống bình an cho mình. Vì vậy người tu nhẫn không sợ việc khó, người tu nhẫn không sợ nghịch cảnh, người tu nhẫn không sợ người bị chửi. Quý vị cảm nhận coi, đề Bà Đạt Đa và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỗ nào có đề Bà Đạt Đa, chỗ đó có Thích Ca Mâu Ni. Chỗ nào có Thích Ca Mâu Ni, chỗ có đó có đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là đối tượng giúp cho Thích Ca Mâu Ni tu hạnh nhẫn nhục. Mà nhờ đề bà Đạt Đa mà Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nhờ đề bà Đạt Đa mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành tựu nếp sống nhẫn, nhẫn nhục để thành Phật đó. Để rồi đối tượng chúng ta mà tu hành nhẫn nhục là đối tượng làm khó ta đó, là nghịch hạnh thiện tri thức của chúng ta đó. Ta nhìn họ bằng tâm cảm ơn. Nên khi người mà làm khó ta, tôi cảm ơn người. Cảm ơn sao? Vì nhờ cái khó đó mà tôi thành tựu tâm nhẫn nhục. Nhờ thành tựu tâm nhẫn nhục mà tôi được giác ngộ. Để rồi bậc trí tuệ hãy nhận ngay điều này và bình an với cuộc đời này. Thưa đại chúng, trên đời này chúng ta không bao giờ sống với một mặt, mà chúng ta phải dẫm đạp lên nhiều mặt. Dẫm đạp lên cái thuận, dẫm đạp lên cái nghịch, dẫm đạp lên cái nghép, dẫm đạp lên cái tương, dẫm lạc lên muôn điều khó khăn. Bằng tuệ giác của chúng ta, bằng tâm nhận của chúng ta, sáng suốt mà chịu đựng muôn ngàn điều cay đắng cho chúng sanh gây tạo, được gọi là trí nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật, thân khẩu tâm trong sạch, nhẫn không thấy mình, nhẫn và cảnh giác để nhẫn. Nhẫn bằng tâm vô ngã vị tha, nhẫn bằng trạng thái tâm ồn an tịnh, không thấy có mình thì ai nhẫn đây? Như vậy nhẫn mà không thấy có mình nhẫn thì gọi là thất nhẫn. Còn nhẫn mà thấy còn mình nhẫn thì đè nén nhẫn, là phàm phu nhẫn. Để rồi hành giả bắt đầu tu tập chuyển từ cái phàm phu nhẫn sang cái giác ngộ nhẫn, sang cái Phật nhẫn, sang cái trí nhẫn, để rồi ta không còn phiền lý, và áo giáp nhẫn nhục sẽ là công cụ để bảo vệ sự an toàn cho chúng ta. Đại chúng rõ không? Nhẫn là thiền vững chắc giúp ta vượt sóng gió, nhẫn là nước cam lồ rưới tắt lửa tham sân, nhẫn là thiền vững chắc để giúp cho ta vượt bao nhiêu sóng gió. Thành ra cái nhẫn này nó hay lắm. Nhẫn một chút thì sóng yên gió lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nên bao nhiêu phong ba bão tố sóng gió của cuộc đời, chỉ có nhẫn là vượt qua tất cả. Để rồi chất liệu nhẫn này giúp cho con bình an. Nó là chiếc thuyền vững chắc để giúp con vượt qua bao nhiêu sóng gió. Thưa quý vị, bão kìa, sóng gió kìa, nó chỉ xô được những ngôi nhà ọt ẹp sập thôi, còn những ngôi nhà kiên cố nó sập, nó xô nổi đâu. Những ngôi nhà cao tầng mà làm bằng cái chất liệu kiên cố, bão nó qua cũng có xô nổi đâu. Thành ra là nếu chúng ta là người nhát gió kỵ mùa xương, chúng ta là có một nếp, một trạng thái nhẫn ọt ẹp, thì chúng ta sẽ bị những cái làn sóng, làn tên mũi đạn cuộc đời nó làm cho mình tơi tả chứ. Còn nếu chúng ta có một tâm nhẫn kiên cố vững chãi như một ngôi, như một tòa nhà vững chắc rồi, thì bao nhiêu cơn sóng gió nó đi phối tới bình thường, chi phối tới bình. Nên có một vị thiền sư á, vị thiền sư này tu hành định lực rất là mạnh. Bữa nọ có một cô gái đến, nó nói với quan hệ với ông có con, và nói đứa con này của thiền sư. Vị thiền sư nghe được điều này hỏi: thế hả? Vậy hả? Tới ngày sanh nở ra, đứa nhỏ quăng trước cái liêu của thiền sư. Thiền sư nói: vậy hả? rồi ôm vô nuôi. Ôm vô nuôi rồi đi xin sữa, người thì cười, người thì chê. Ông cũng nói vậy hả? Một thời gian qua đứa con gái đó mới nói thiệt là đứa con này không phải của thiền sư, tại con buồn ông thiền sư mà con nói ông như vậy đó. Đứa con này là của một người bán cá ngoài chợ, mẹ hãy đến thỉnh con về. Bà mẹ nói con làm về chết mẹ rồi. Cô mẹ mới trở về xóm mới viền sư và xin đứa nhỏ về. Ông thiền sư nói cũng thế hả? Vậy hả? Như vậy người bằng tâm thanh tịnh rỗng lặng, chuyện gì nó đến cũng là thế à? Cũng là vậy hả? Nhắn vậy mới hay chứ. Cũng như có một anh chàng tu hạnh nhẫn, do tánh nóng của anh, bạch thầy con nóng lắm, con làm nhiều người khổ lắm, gia đình con cũng khổ lắm, xin thầy dạy cho con pháp tu nhẫn nhục. Thầy nói con về á, con viết 1000 chữ nhẫn, chỗ nào con cũng dán hết giùm thầy đi. Vô cửa gặp chữ nhẫn, ăn cơm gặp chữ nhẫn, vào liêu ngủ gặp chữ nhẫn, chỗ nào cũng dán chữ nhẫn hết giùm thầy đi. Anh chàng này mới nghe được điều này mới về thực hiện. Do thực hiện cái tâm nhẫn thành tâm của anh nên cái dịu của tánh nóng lần lần, dịu của tánh nóng lần lần, ngày nào đó anh có sức chịu đựng tốt. Ở đây ai bị vậy không? Nhưng bị như vậy thì bây giờ về dán 1000 chữ nhẫn đi. Lúc nào cũng nhẫn hết. Lấy cái áo giáp nhẫn nhục mà bảo sự an toàn cho chúng ta, để đem đến một đích sống bình yên cho mình chứ. Nên nhẫn là dòng nước cam lồ rưới tắt lửa tham sân. Khi con buồn, khi con tức, khi con tham, thì con lấy cái tâm nhẫn đó để làm dòng nước cam lồ mà dập tắt cái phiền não đau khổ của đời. Nhẫn là vị thuốc hay của bệnh trong cơn nguy, nhẫn là tảng kho báu gìn giữ các công đức. Con vô chùa, con đi Phật thất 1 phá, 5 phá, 10 phá, mà con không nhẫn, con giận 1 vạn, con ôm gói con về, rừng công đức con nó làm sao? Tiêu mất hết. Nên nhẫn là tảng kho báu gìn giữ công đức tu tập của chúng ta. Còn không nhẫn thì sao? Không nhẫn thì cháy hết rừng công đức. Thành ra mọi người hãy cố gắng gìn giữ cái rừng công đức của mình bằng tâm nhẫn của mình. Phát nguyện từ đây về sau nhẫn em tâm buồn ai hết á. Con tu cho con bình an cho con đem hạnh phúc cho con, thì con nhẫn với con. Để rồi nhẫn là tảng kho báu gìn giữ các công đức. Khi bị quyền rủa hoặc bị sỉ nhục, nên điềm tĩnh nghĩ rằng đây là cơ hội tốt giúp mình tu nhẫn nhục. Dễ gì tìm người chửi mình, dễ gì tìm người mắng mình, dễ gì tìm người làm khó mình. Mà khi người chửi mắng làm khó mình thì đối tượng cho mình tu cái gì? Đừng buồn người ta nha. Người ta là đại ăn nhân thiện tri thức quý vị đó. Mà thiện tri thức đó gọi là nghịch hạnh đó. Thành ra bây giờ chúng ta hãy tập sống, sống với thượng hạnh Bồ Tát, sống với nghịch hạnh Bồ Tát. Thượng hạnh Bồ Tát là người lo cho ta, tạo điều kiện tốt cho ta tu hành. Nghịch hạnh Bồ Tát là người giúp mình tu nhẫn, nhẫn nhục, nên chấp tay cảm ơn. Tôi cảm ơn chị vì chị là thượng hạnh Bồ Tát của tôi. Tôi cảm ơn anh vì anh là nghịch hạnh Bồ Tát của tôi. Để rồi người thương mình cũng cảm ơn.
Người ghét mình cũng cảm. Người cho tiền mình cũng cảm ơn. Người hại mình làm mình đau khổ cũng cảm. Cảm ơn rõ không? Từ đây về sau đừng buồn ai nữa nha. Đừng có trách ai nữa nha. Đừng nói người này thương tôi, người nọ ghét tôi nha. Mà hãy nhìn tất cả bằng ân nhân của chúng ta nha. Để rồi những ân nhân đó giúp cho mình tu hành tốt, giúp cho mình mau thành Phật, đại chúng rõ không? Lúc vinh đừng cao hứng, khi nhục đừng oán hận, nhẫn nhục có sức mạnh cảm phục được lòng người. Khi mình được vinh vượng, được mọi người kính trọng thương yêu thì đừng có cao hứng gì hết đó. Khi mình bị rớt đài thì đừng có buồn giận oán hận ai hết á. Mà mình phải thực hiện tấm lòng nhẫn nhục, vì nhẫn nhục là đạo đức con người, nhẫn nhục là chất liệu sức mạnh cảm phục được lòng người. Để rồi nhẫn nhục là mắt rất mạnh, vì chẳng ôm lòng ác, thân tâm thường an kiện, được người trời kính yêu. Nên Phật có nói trên đời này cái gì mạnh nhất? Nhẫn nhục là mạnh nhất. Nhẫn nhục giúp con bình yên nhất. Nhẫn nhục giúp con cảm hóa con người một cách tốt đẹp nhất. Nhưng nhẫn nhục có sức mạnh dữ lắm. Ví dụ, một người có cái tâm nhẫn nhục mạnh, một người sức chịu đựng tâm kém. Vì sức chịu đựng tâm kém nên ngã gục chán nản dài dài. Còn người có tâm nhẫn nhục bền bỉ trước tất cả mọi việc và thành tựu một kết quả tốt đẹp ở chặng đường hậu vận của mình. Nên nhẫn nhục hay lắm. Nhẫn nhục là tốt vì không ôm lòng ác với ai hết á. Người thương tôi cũng cảm ơn. Người ghét tôi cũng cảm. Người hại tôi cũng cảm ơn. Người cho tiền tôi cũng cảm ơn. Bây giờ nhìn người đều bằng tâm cảm. Cảm ơn hết. Không có ôm lòng ác với ai nữa. Ngậm máu của người, miệng mình dơ trước, nghĩ xấu về người, ai xấu đây? Đáng thương không? Mình có bị không? Tu ngay chỗ đó nhìn thầy đi. Từ nay về sau con xin phát nguyện không ôm lòng ác với ai hết đó nha. Vì con ôm lòng ác với mọi người, con có nghiệp ác không? Con nghĩ xấu về người, tâm ai xấu trước đây? Nghĩ xấu về người, tâm mình xấu trước. Ngước lên trời phun nước miếng không bay đến trời mà rơi dính vô mặt ai? Đáng thương không? Vì vậy qua bài học này cho ta đề nghị là quý vị ráng tu bằng trạng thái nhẫn, nhẫn bằng cách không ôm lòng ác với ai hết. Ai có đúng đắn quý vị cũng cảm ơn. Ai có khó khăn quý vị cũng làm gì? Cảm ơn giùm nha. Để rồi cái tâm cảm ơn đó, cái tâm không oán hận đó, cái tâm không trách hờn đó, cái tâm đó nhẹ nghiệp không? Tâm đó an lạc không? Chỗ đó mà không chịu tu cái gì đây? Nghĩ xấu về người tôi giỏi lắm hả? Nghĩ xấu về người, nghĩ bậy về người, nghi ngờ về người, ôm lòng ác về người, tôi vậy thành cái gì? Chắc thành quỷ quá. Thôi nên xác nguyện từ đây về sau, nhận rõ không? Nhờ tu hạnh nhẫn nhục, lửa sân được dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành được nuôi lớn. Nhờ con tu hành nhẫn nhục nên tâm buồn giận con bây giờ làm sao? Mất rồi, mất cái thời rồi, mất rồi. Thế vì sao con không dám giận ai nữa, không buồn ai được hết á. Nhìn người bằng tâm cảm ơn. Tối ngày nhìn người bằng tâm cảm ơn thì giận còn không? Buồn còn không? Trách còn không? Nghiệp chúng có sanh không? Nên nhờ tu hành nhẫn nhục, giận ngờn con mất hết rồi. Lòng tham con cũng mất hết rồi. Căn lành con được nuôi lớn lên. Có căn lành thì mới mốt về cõi Phật ngon lành lắm chứ. Nhờ tu hành nhẫn nhục, gia đình được sum họp, bạn hữu được tương thân, tới thầy được trung tính. Gia đình anh chị mà không hạnh phúc là bãi không nhẫn nhục lẫn nhau. Ông nói thì bà nhảy vô họng ông, bà nói ông nhảy vô họng, bà đứng chỗ đó đó. Đấy rồi đâu có anh chịu nhẫn đâu. Nó không nhẫn mà gia đình đâu có sum họp đâu. Vậy muốn gia đình sum họp thì phải ôn hòa là hạnh phúc, nhẫn nhục là hạnh phúc. Tập cho mình một nếp sống nhẫn nhục ôn hòa để gia đình mình hạnh phúc đi. Ai quyết định hạnh phúc gia đình mình bằng chính mình đấy. Ông trời, ông đâu định hạnh phúc cho mình được đâu. Ông Phật là bậc đạo sư dẫn đường cho mình. Còn hạnh phúc là ai tạo cho đây? Chúng ta phải tu chứ. Gia đình có tu là gia đình hạnh phúc. Gia đình có tu là gia đình đàng hoàng, hiền lành và yên ổn. Chúng ta phải tạo một nếp sống cho gia đình điều tu hết. Để trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe ôn hòa và nhẫn nhục thì gia đình hạnh phúc biết chừng nào. Thành ra tất cả đại chúng hãy nghe những lời thầy nhắc nhở. Mang những chất liệu này về kiến tạo gia đình hạnh phúc cho chính mình. Bằng ôn hòa, bằng nhẫn nhục. Những chất liệu quý báu này không thể thiếu trong gia đình của chúng ta. Tạo thành một nếp sống bình an, lợi lạc cho chính chúng ta. Rồi bạn bè ta cũng vậy nữa. Khi con ôn hòa, khi con nhẫn nhục, thì bạn bè càng mến thương chúng ta. Không có hố sâu ngăn cách giữa tình nghĩa bạn bè. Giữa thầy với tớ, giữa thầy với trò cũng ổn định hết. Nhờ tu hạnh nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được dâng cao, đạo màu ngài tỏa ra. Như vậy khi con tu nhẫn nhục, tuệ giác con sanh ra, lòng từ con tăng trưởng đi. Trí tuệ là sự nghiệp từ bi, là lẽ sống. Sự nghiệp trí tuệ là lúc nào con cũng vận dụng cái tuệ giác của con, cái tâm sáng suốt của con, ngọn đèn hoa tâm linh bình yên của con để soi rọi hướng sống cho mình. Để từ đây về sau biết rõ toàn diện chân lý sống cuộc đời, không buồn, không trách, dù bao nhiêu nghịch cảnh cỡ nào đi nữa, con vẫn bình an trong cuộc sống. Khi hành giả đã bình an trong cuộc sống rồi, chặng đường ai, đại chúng bắt đầu mang cái tâm từ bi và tình thương bình đẳng bao dung của mình để trang hòa cho mọi người. Để rồi từ đây về sau, hãy nhìn người bằng lòng thương của tâm Bồ Tát. Lòng thương này là lòng thương sao? Lòng thương này là gì? Thấy người tốt cũng thương, lấy người xấu cũng thương, thấy tất cả mọi người đều thương. Hết vì thương chúng sanh đang mê muội, chính cái mê muội của chúng sanh mà làm đau khổ cho chúng sanh, Bồ Tát thấy thương xót mà mang cái tình thương đó để cứu khổ ban vui cho con người. Cứu khổ ban vui cho con người bằng tạo một nếp sống tuệ giác bừng sáng trong sự sống con người. Con người có một cái tuệ giác bừng sáng rồi, người đó không làm khổ họ bao giờ. Để rồi họ có một nếp sống an lạc vui tươi nhất, đại chúng rõ không? Giờ đọc theo ha. Muốn ăn thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao. Muốn ăn thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Ai thuộc giơ tay lên. Ai thuộc rồi lên đọc đi cho chúng nghe đó. Đứng bên đây là đó. Rồi, ở bên đây, bên đây, bên đây. Rồi, đồn, ra xuống.
Dạ, anh đọc. Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an. Rồi một bước biển rộng trời cao.
Rồi, không thuộc, xuống. Người thứ hai. Ai thuộc? Xin lên, mời lên. À, cái chị này ta nhận đó các Phật tử ơi. Nhận đây. Nay bà giảng bà nhận đúng 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 chị này rồi. Rồi. Thế bằng bên. Rồi.
Đã, muốn an thời nhận, đã nhận thời an, lùi một chút sóng yên bể lặng.
Đọc lại. Rồi được mà được được mất 70% à. Cũng cho tràng hóa tay chứ. ai xin vâng lên.
Muốn an thì nhẫn, đã nhẫn thì an, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, rồi một bước biển rộng trời cao.
Rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.